là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Chi cục Thuế thành phố Yên Bái thực hiện giãn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên sinh động các phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã thực hiện thắng lợi 9 trên 9 mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, đảm bảo tốt thông tin thống kê phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với việc thực hiện các cuộc điều tra thống kê hàng năm, cũng đã triển khai và thực hiện nhiều cuộc tổng điều tra theo đúng phương án, tiến độ và chất lượng không ngừng được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, nhất là trong khâu thông tin ban đầu, đã được đẩy mạnh. Các cuộc điều tra lớn như tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, điều tra đánh giá thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, điều tra lao động việc làm, giá tiêu dùng đều sử dụng thiết bị điện tử CAPI trong điều tra thống kê. Việc công bố phổ biến thông tin thống kê được chú trọng tăng cường. Cục Thống kê tỉnh còn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để gửi nhận văn bản trên trục liên thông điện tử quốc gia. Với những kết quả đạt được 5 năm liên tục, Cục Thống kê tỉnh liên tục được Tổng cục Thống kê đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn đứng trong top đầu khối thi đua vùng, nhiều năm liền được tặng cờ thi đua của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thống kê, giữ vững và nâng cao vai trò vị thế của ngành thống kê trong xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động ngành thống kê Yên Bái có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong tình hình mới. Quyết tâm phấn đấu, tập thể cơ quan Cục Thống kê liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, đơn vị văn hóa và cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu 4 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Cục Thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thống kê tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 và 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái do Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Trung sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn ghi nhớ khắc sâu lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong các cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh đã anh dũng kiên cường lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống, qua đó đã góp phần giữ vững và phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng của lực lượng vũ trang tỉnh và phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với những thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân được các cấp khen thưởng. Bộ Trụ sở tỉnh 5 năm liên tục được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện đoàn kết thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển.
4 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 318 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước đạt hơn 970 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước đạt 2.398 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 61 tỷ đồng. Cùng với tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách hơn 43 tỷ đồng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nguồn kinh phí này tỉnh đã giao cho Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch như mua và sử dụng chloramin B, quần áo chống dịch, khẩu trang y tế và test xét nghiệm, lắp đặt phòng áp lực âm cho hệ thống xét nghiệm COVID, hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch, thực hiện tốt việc cách ly. Nhờ đó, tỉnh Yên Bái đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020, Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện ngay việc giãn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020. Phản ánh sau của cộng tác viên Minh Chín, Vũ Hà.
Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường, nhưng nhà hàng ăn uống Oanh Hiện ở tổ 13 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Bởi do vẫn còn lo sợ dịch bệnh nên lượng khách đã sụt giảm. Trước đó, khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhà hàng cũng tạm ngừng hoạt động, nhân viên cũng nghỉ làm và không có thu nhập. Chị Trần Thị Ngân, nhân viên nhà hàng chia sẻ.
Từ khi giãn cách xã hội thì nhà hàng đã cho nghỉ việc. Và sau khi được mở cửa trở lại thì nhà hàng cho nhân viên đi làm một nửa. Nhưng mà cũng rất là ít khách ạ. Và nên là thu nhập lương giảm đi ạ.
Được biết, trước khi chưa xảy ra dịch bệnh, nhà hàng đạt doanh thu từ 3 đến 400 triệu đồng một tháng với mức thuế khoán mỗi tháng trên 8 triệu đồng, chưa kể hóa đơn phát sinh. Do ảnh hưởng của dịch, doanh thu giảm mạnh, đặc biệt trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội không phát sinh doanh thu. Khi Nghị định 41 của Chính phủ ban hành về giãn giảm gia hạn thuế đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh, chị Phạm Thị Kim Oanh, chủ nhà hàng rất phấn khởi, bởi với sự hỗ trợ này, nhà hàng sẽ có thêm nguồn kinh phí để chi trả tiền lương cho nhân viên, chị Oanh chia sẻ.
Chính phủ đã có cái nghị định số 41 hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh và được giảm thuế và gia hạn nộp thuế, thì nhà hàng chúng tôi đã được Chi cục Thuế thành phố Yên Bái là hướng dẫn các cái thủ tục và trình tự hồ sơ để thực hiện việc giảm thuế và gia hạn nộp thuế, thì nhà hàng chúng tôi cũng rất là mong nhận được cái sự quan tâm của các cấp các ngành hỗ trợ cũng như là tạo mọi điều kiện để cơ sở kinh doanh của chúng tôi tiếp tục được hoạt động.
Còn đối với công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là đơn vị sản xuất sứ cách điện phục vụ cho ngành điện trong nước và xuất khẩu. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, công ty vừa phải duy trì sản xuất theo đơn đặt hàng, vừa phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo quy định nên đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Ngay khi được tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc nhóm lĩnh vực bị ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty đã được cán bộ Chi cục Thuế thành phố hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế. Với trên 300 triệu đồng tiền thuế mỗi một tháng, thì việc được gia hạn nộp thuế 5 tháng sẽ giúp công ty có thêm khoảng 1,5 tỷ đồng để tái đầu tư sản xuất. Chị Vũ Nguyên Bình, kế toán trưởng công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thì sản xuất kinh doanh thuộc nhóm ngành nghề được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại cái nghị định 41 năm 2020 của Chính phủ. Ngay sau khi cái nghị định được ban hành, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã triển khai hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và gia hạn thuế. Việc gia hạn thuế thì đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp cũng có thêm nguồn vốn để chủ động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
Trên thực tế, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 11 về nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã lấy phiếu đánh giá và nắm tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả thu nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn. Do đó, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp tổ chức cá nhân, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020, Chi cục Thuế đã có thể triển khai thực hiện được ngay. Từ đó, thông tin hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh bằng nhiều hình thức để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế về cách thức thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời. Về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố khẳng định.
Chi cục thuế thì cũng đã thành lập ra ban chỉ đạo tổ triển khai, rà soát, đánh giá cũng như xác định cái mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến doanh nghiệp và đến các hộ gia đình. Thế và theo đó thì thực hiện theo cái chỉ đạo của Trung ương cũng như của địa phương và của thành phố và của ngành thuế thì các cán bộ trong ban chỉ đạo cũng như tổ triển khai cũng làm việc tích cực, khẩn trương với ý thức trách nhiệm rất là cao để giải quyết những cái khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình để ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thế và tạo ra doanh số, tạo ra thu nhập và giải quyết những khó khăn và ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Do thực hiện các chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của dịch COVID-19, số thu ngân sách của thành phố trong 3 quý đầu năm 2020 sẽ giảm khoảng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngay trong quý 1 đã giảm thu 300 triệu đồng, quý 2 dự tính giảm 43,7 tỷ đồng và quý 3 sẽ giảm khoảng 6 tỷ đồng. Các nguồn thu giảm mạnh và tập trung chủ yếu đối với các doanh nghiệp quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ. Theo ước tính ban đầu, thành phố có 564 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực được gia hạn thuế theo Nghị định 41 của Chính phủ, với khoảng 48 tỷ đồng. Có thể khẳng định, việc triển khai kịp thời chỉ thị số 11 và nghị định số 41 của Chính phủ không chỉ cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.
Từng ngày mãi này
Quý vị thính giả thân mến, cùng với việc tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thì các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 được huyện ủy Văn Yên đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc xây dựng các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp được huyện chú trọng thực hiện. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, huyện Văn Yên lựa chọn xây dựng hai công trình trọng điểm cấp huyện, đó là công trình đường Đông An đi Châu Quế Thượng dài 13,5 km, có mức đầu tư 45 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%. Công trình được khởi công từ ngày 25 tháng 12 năm 2019, đến nay đã thi công mặt đường đạt 40%. Dự kiến hết tháng 5 cơ bản hoàn thành mặt đường. Đến tháng 7 năm 2020, hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình để bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo theo đúng kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng kết nối các xã vùng thấp với 3 xã vùng thượng huyện là Đông An, Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng, tạo thuận lợi cho người dân vùng thượng huyện rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã và đang gấp rút hoàn thiện công trình cải tạo nâng cấp công viên trung tâm huyện Văn Yên. Công trình có tổng mức đầu tư 10,2 tỷ đồng từ nguồn vốn, ngân sách huyện. Được khởi công từ tháng 3 năm 2020 đến nay đã thi công hoàn thành đạt 98%, dự kiến đưa vào sử dụng giữa tháng 5 năm 2020. Công trình không chỉ giúp huyện Văn Yên hoàn thiện cảnh quan đô thị cho trung tâm huyện, trở thành nơi tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, sinh hoạt văn hóa của địa phương, mà còn tạo thêm không gian để người dân sinh hoạt vui chơi, tập luyện thể dục thể thao.
Ông Vũ Duy Phắc ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên bày tỏ.
Trong khí thế thi đua chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong cả nước, hồ hởi phấn khởi, ra sức thi đua, phát triển kinh tế, rồi thì xây dựng một cái đời sống về vật chất, về văn hóa và tinh thần. Qua quá trình chúng tôi theo dõi và được nhìn nhận trong thời gian vừa qua, thì cái việc khởi động về chỉnh trang đô thị, trong đó có công trình về cái trung tâm của cái công viên của Văn Yên, thì đây là một công trình mà vừa mang ý nghĩa về chính trị, vừa mang ý nghĩa về xã hội và đã được xây dựng đảm bảo về chất lượng và khuôn viên về đẹp đẽ và đã đem lại những cái thiết thực cho đời sống, và đặc biệt là chào mừng cái đại hội của Đảng bộ huyện Văn Yên. Và qua cái công trình đã thực hiện củng cố một cái sự tin yêu của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Bên cạnh những công trình trọng điểm của huyện, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên đã thực hiện 59 công trình, 14 phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động, trong đó nhân dân đóng góp gần 6,5 tỷ đồng. Những công trình phần việc không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn liền với các tiêu chí trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, xã Phong Dụ Thượng đã thực hiện hai công trình và hai phần việc, đó là xây dựng hai tuyến đường bê tông dài gần 1.800 mét với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng và trồng chăm sóc đường hoa khu tái định cư thôn Bản Lùng dài 1 km. Lắp đặt đường dây bóng điện an ninh cho 46 hộ hưởng lợi với tổng trị giá 17 triệu đồng. Tất cả các công trình phần việc đã được xã Phong Dụ Thượng hoàn thành vào cuối năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng cho biết thêm.
Trong quá trình thi công, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực về vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đến nay thì các công trình phần việc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đem lại cái lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền.
Con đường bê tông vào thôn Khe Lóng 2, xã Mỏ Vàng dài 1 km là một trong 4 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp của xã Mỏ Vàng. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng một công trình thắp sáng đường quê và một nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng.
Đồng chí Phí Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng cho biết.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và các chi bộ chỉ đạo tổ chức họp thôn để bàn bạc dân chủ trong nhân dân, rà soát, tính toán và lựa chọn 5 công trình để thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thôn trong việc huy động kinh phí, lựa chọn nhà thầu, thành lập các ban giám sát cộng đồng, giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng vào cuộc vận động nhân dân tích cực thực hiện. Trong 4 tháng kể từ khi đăng ký, đã xây dựng được một nhà văn hóa thôn, gần 2 km đường bê tông, 6,6 km đường điện thắp sáng đường quê, sửa chữa một cầu phao bắc qua ngoài thia. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, thiết thực phục vụ nhu cầu cấp bách của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt, các công trình đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia, là minh chứng rõ nhất thể hiện ý đảng lòng dân trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.
Trong thời gian này, bên cạnh nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh phòng chống dịch một cách hiệu quả, triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện Văn Yên đã và đang hoàn thành nhiều công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, phục vụ đời sống dân sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết như sau.
Phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp đã được huyện Văn Yên phát động, triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ 1 tháng 9 năm 2019. Có thể thấy rằng phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra khí thế sôi nổi, tạo được động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân phát huy được truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến thời điểm này, thì cấp huyện đã cơ bản hoàn thành 2 công trình trọng điểm. Cấp cơ sở đã hoàn thành 59 công trình và 14 phần việc. Nhằm đánh giá hiệu quả các công trình phần việc, thì huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng và tổ chức nghiệm thu tại các chi đảng bộ cơ sở. Bảo đảm công tác kiểm tra, chấm điểm được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan. Với cái tiêu chí quan trọng nhất là công trình phần việc phải có sự tham gia đóng góp, ủng hộ tích cực của cán bộ đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện. Từ đó thì sẽ lựa chọn các công trình phần việc thực sự tiêu biểu, có ý nghĩa thiết thực để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.
Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 sẽ diễn ra trung tuần tháng 6 năm 2020. Đây là Đại hội tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm cho các đại hội khác trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Đến với miền đất ngọc Lục Yên, ngoài được hòa mình với thiên nhiên bởi khung cảnh nên thơ hữu tình của cảnh sắc vùng núi, cùng với con người hòa nhã mến khách, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản mang đậm hương vị truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Trong đó có món ăn được mang tên mọc vịt.
Hôm nay gia đình chị Hoàng Thị Thêm, dân tộc Tày, thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân làm món ăn mọc vịt để mời anh em hàng xóm đến cùng thưởng thức. Ngay từ sáng sớm, các chị em trong trang phục truyền thống của người dân tộc Tày đã có mặt tại gia đình chị Thêm. Mỗi người một việc để cùng nhau làm món ăn đặc sản truyền thống đã có từ lâu nay của quê hương. Với món mọc vịt, thực phẩm chính đó là vịt bầu thả ở suối. Vì vậy thịt ngon và chắc, khác hẳn so với các nơi khác. Để làm mọc vịt ngon, không thể thiếu các gia vị chủ yếu là hạt dổi, rau răm, củ sả và thính được làm từ bột gạo rang. Vịt để làm mọc ngon nhất là vịt bầu béo, không non quá hay già quá. Tốt nhất là mua loại vịt cái khoảng 7 đến 8 tháng tuổi, trọng lượng mỗi con từ 1,8 đến 2,5 kg. Nên chọn con chân vàng và ngắn, cổ vịt ngắn, ức vịt căng và lông mượt. Nếu mua được vịt nuôi trên dòng nước chảy ở các xã vùng cao như Khai Trung, Lâm Thượng, Khánh Thiện thì càng ngon. Khi làm mọc vịt, công việc đầu tiên là chuẩn bị gia vị, gạo làm thính, nhặt sạch thóc, vo qua cho sạch, rồi tãi mỏng, hong cho khô, trộn 1/3 gạo nếp với gạo tẻ, rang chín vàng, nghiền nhỏ, dày mịn. Hạt dổi nướng chín, giã nhỏ, rau răm và củ sả, giã nhuyễn, thêm chút nước và bóp kỹ, vắt lấy nước, lọc bỏ bã. Các loại gia vị như muối, nước mắm, mì chính, bột hạt dổi đều trộn vào nước gia vị này. Vịt sau khi mổ rửa sạch, để ráo nước, lọc lấy phần thịt băm hoặc thái chỉ thật nhỏ, trộn đều thịt vịt với thính và gia vị. Số lượng bột thính có thể nhiều hay ít, tùy ý, nhưng thông thường trộn 2 phần thính với 3 phần thịt. Nước gia vị vừa đủ để khi trộn xong nguyên liệu dẻo như bánh dày là đạt yêu cầu. Lá dòng rửa sạch, lau khô, dùng gói mọc thành từng gói nhỏ, mỗi gói đặt vừa một đĩa, cho vào chõ sôi trong khoảng 3 giờ là được. Chia sẻ về cách chế biến, chị Hoàng Thị Thêm, thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân nói.
Quy trình chế biến thì nếu một con vịt bầu của Lâm Thượng nó dao động từ 2 cân đến 2 cân 2 thì chúng ta phải cho lượng thính như thế nào và cho loại lượng ra vịt mặn quá không ngon, nhạt quá không ngon. Đấy, như vậy là nó rất là liên kết với nhau, phải như thế thì nó mới ngon được.
Nước chấm mọc, dùng loại nước mắm ngon, pha thêm chút đường, mì chính, hạt dổi, rau răm giã nhuyễn và nước chanh. Tùy theo khẩu vị của người ăn có thể pha thêm tỏi và ớt tươi thái nhỏ, bỏ hạt. Về công đoạn này, chị Hoàng Thị Thêm cho biết.
Thì đây là chiếc bánh bọc vịt, ngay lúc này đây chúng ta khi ăn thì chúng ta đến mâm cỗ là chúng ta phải để cả cái lá nhá. Và cái lá này để nó mang tính chất là nó sẽ giữ cho cái bánh này thơm và nóng. Thì ăn cái bánh này chúng ta sẽ ăn trong bữa cơm để dùng làm thức ăn. Và chúng ta có thể là uống với bia hoặc là nhấm rượu. Khi ăn thì chúng ta ăn bình thường, xêu như này và chúng ta chấm với lại tương ớt. Và chấm với lại nước tay chua hoặc là nước mắm chanh.
Món mọc vịt thường ăn vào những dịp quan trọng của đồng bào dân tộc Tày như Tết cổ truyền, đám cưới, đám hỏi hay lên nhà mới. Khi thưởng thức món mọc vịt, vị ngon ngọt của thịt vịt quyện với độ dẻo của bột nếp, xen lẫn với hương thơm của các loại gia vị đặc trưng làm cho ai từng một lần ăn đều nhớ mãi. Chị Hà Thị Diệp, xã An Lạc, huyện Lục Yên chia sẻ.
Em thì cũng vừa mới biết cái món mọc vịt này thôi, bánh mọc vịt này thôi ạ. Nên là em cảm thấy nó rất là ngon. Thì em cũng muốn là hỏi kinh nghiệm về những cách mà có thể chế biến ra cái bánh này ấy. Thì là em cũng rất là muốn để lưu giữ cái món ẩm thực của dân tộc mình và ở trong huyện, trong xã mình ạ.
Còn đây là cảm nhận của chị Tăng Kiều Thép, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.
Em cảm nhận về món ăn mọc vịt này là rất là ngon và đặc biệt là nó rất là đặc sắc và em mong muốn là chia sẻ đến tất cả mọi người là cùng biết đến món ăn ẩm thực này ạ.
Đến với đất Ngọc, thăm những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày và thưởng thức món ẩm thực mọc vịt vừa lạ miệng vừa thơm ngon chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị không bao giờ quên đối với du khách.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quý thính giả thân mến, từ nay đến ngày 15 tháng 7, Viettel tặng ưu đãi kép cho tất cả các khách hàng theo chương trình 4G không đồng. Cách thức rất đơn giản, chỉ cần soạn 4G gửi đến 191 hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội dùng Internet tốc độ cao miễn phí tới 90 ngày và nhận ngay mã quay số trúng thưởng 20 cây vàng. Với khách hàng chưa có SIM 4G, Viettel cũng phục vụ nâng cấp SIM miễn phí tại nhà. Hãy nhắn 4G gửi 191 để tham gia ngay hôm nay.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Chuyển hình sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.